Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay là thứ sáu mà lại thời tiết rất là đẹp. Trong khi đó tình hình thế giới thì thấy rằng nó cũng tương đối đỡ nóng hơn khi mà ông Kim Jong-un đã cho rằng là có thể sẽ kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và cũng không bắt buộc Hoa Kỳ phải rút quân. Thì thấy rằng là có vẻ như tình hình thế giới cũng nó êm ắng hơn một chút, phải không cô Thu Nga?
Là hy vọng như vậy, là tại vì bây giờ đó trời thời tiết đang đẹp quá mà mấy ông này cứ cãi nhau chí chóe hoài thì cũng phiền, nhưng mà có vẻ là cũng im thiệt đó. Nhưng mà về cái địa điểm mà sẽ diễn ra cái hội nghị thượng đỉnh giữa hai cái ông mà rất nóng tính này thì nó như thế nào thì chưa chắc là bàn môn điếm hay là cái chỗ nào đó, thì bây giờ có 5 địa điểm mà người ta nghĩ rằng có thể sẽ xảy ra. Và cái những cái địa điểm đó là như thế nào thì Tổng thống Donald Trump cho biết là đang xem xét. Và ông Trump không có cho biết thêm chi tiết về những nơi này, nhưng mà dư luận thì đang xôn xao bàn tán. Trong đó có nhiều nơi lắm, không biết là ở nơi nào, hay là Pyeongchang, Pyongyang, Seoul, Beijing, Singapore hay là Việt Nam. Thì cái những cái địa điểm đó giống như là bây giờ người ta xem xét từng cái địa điểm là Panmunjom thì được xem là cái làng đình chiến nằm ngay trong cái khu phi quân sự chia cắt Bắc và Nam Hàn, là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in vào tuần tới. Và đây là địa điểm mà cả hai bên dễ dàng tiếp xúc và an ninh rất là chặt chẽ. Địa điểm này thì không được Washington hoan nghênh và cũng có lời nhắc nhở rằng về cái sự mà phân chia giữa Bắc và Nam Hàn thì không nên tới đó. Còn Bình Nhưỡng thì hình ảnh của một vị Tổng thống Mỹ mà bước lên đường băng tại phi trường Pyongyang, nơi mà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un giám sát cái việc mà phóng hỏa tiễn vào tháng 9 vừa qua và lái xe qua cái công trường Kim Jin-sing Que sẽ rất ngoạn mục. Nó sẽ thu hút cái việc mà gặp gỡ của hai người đàn ông này. Nhưng mà cái việc chọn địa điểm này có nguy cơ mang lại cho Bắc Hàn quá nhiều cái quyền kiểm soát và có vẻ là thưởng cho nước có vũ khí nguyên tử này cái cuộc thăm viếng của Tổng thống Mỹ. Còn Seoul thì là một thành viên của gia đình ông Kim Jong-un đã đến thủ đô Nam Hàn trong năm nay. Và Kim Yo-jong là em gái của Kim Jong-un đóng vai trò sứ giả cho anh trong cái việc mà Thế vận hội mùa đông. Và chuyến đi này cũng có thể làm cho ông Kim Jong-un được chú ý nhiều hơn, cho nên không chắc. Còn về Bắc Kinh thì cả Donald Trump và Kim Jong-un đã viếng thăm thủ đô của Trung Cộng trong vòng 6 tháng vừa qua. Nhưng một hội nghị thượng đỉnh ở đó sẽ có thể có nhiều biến đổi. Trung Cộng trước đây từng tham gia vào cuộc chiến tranh Triều Tiên khi mà quân đội nước này giúp cho ông Kim In-sung, là ông nội của Kim Jong-un, khỏi thất trận và là người ký hiệp ước đình chiến năm 1953 để chấm dứt cuộc chiến. Và Bắc Kinh từ lâu đã trở thành cái người mà giao hảo rất là tốt của Bình Nhưỡng và là nguồn thương mại và viện trợ. Và trong khi mà cái mối quan hệ gần đây đã hơi bị tổn hại, Kim Jong-un đã đến đó tháng trước trong chuyến công du nước ngoài. Và còn Singapore và Việt Nam thì sao? Những lựa chọn khác tại châu Á cũng đã được đưa ra, bao gồm Singapore với ông Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu gặp nhau hồi năm 2015, trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Bắc Kinh và Đài Bắc kể từ khi họ chia tay vào cái cuộc nội chiến Trung Cộng năm 1949, cái cuộc chiến đó vào cái cuối thời nội chiến đó. Và Việt Nam thì cũng đang đưa ra lời là mời, nhưng mà tới Việt Nam thì có được hay không không biết đó Quang.
Vâng, hiện nay đó thì 5 địa điểm giống như là chị Thu Nga có cho biết là có thể sẽ có cái hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un. Nhưng mà có một cái điều như thế này là sáng ngày hôm nay ông Trump ông có nói là ông chỉ muốn nói chuyện riêng với lại ông Kim Jong-un mà thôi, chứ không có ai nằm trong đó hết, ngoại trừ cái nhân viên thông dịch viên cho cái cuộc hội đàm đó. Bởi vì ông Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Trump tin rằng là cái cuộc gặp gỡ đầu tiên này chỉ có cái kết quả nếu mà cái số người tham dự nó càng ít càng tốt. Cái điều này thì theo báo chí cho biết đó, thì đúng là cái cá tính của Tổng thống Donald Trump là ông muốn mọi cái sự chú ý chỉ tập trung vào cá nhân của ông mà thôi. Chẳng hạn như là trong cái trường hợp mà ông Mike Pompeo là giám đốc của CIA đã bí mật đến Bình Nhưỡng để mà gặp ông Kim Jong-un đó, thì cũng là cái điều mà ông Trump cho biết là đó là cái ý định của Tổng thống Hoa Kỳ. Và khi mà đến gặp ông Kim Jong-un thì chính ông Mike Pompeo cũng nói với lại ông Kim Jong-un rằng là ông Tổng thống của Hoa Kỳ chỉ có muốn gặp riêng với lại ông Kim Jong-un mà thôi, không có báo chí hoặc là không có những cái nhân vật nào khác trong cái cuộc họp đó. Nhưng mà vẫn chưa có biết là lúc nào và ở đâu. Nhưng mà tuần sau vào ngày thứ sáu thì đây là cái lần thứ ba là ông Tổng thống của Nam Hàn sẽ gặp người đứng đầu Bắc Triều Tiên. Ông Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in, là cái người được xem, ông luôn luôn nói rằng là quốc gia của ông là cái quốc gia lãnh đạo thế giới trong cái việc mà thương lượng thẳng với lại Bắc Triều Tiên. Nhưng mà ông Moon thì đối diện với lại ở Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un, thì cái cuộc họp này sẽ được tổ chức tại cái bản môn điếm vào thứ giao 6 tuần sau, đúng một tuần lễ nữa. Và khi phải họp thượng đỉnh như vậy, thì đây được xem là cuộc họp thứ ba kể từ sau cái chiến tranh của Triều Tiên năm 1950 cho tới 53. Cái chiến tranh này nó chưa bao giờ thực sự chính thức kết thúc, mặc dù là không có tiếng súng nổ. Tại vì trong cái ba năm chiến tranh như vậy thì kết thúc chỉ là một cái lệnh hưu chiến mà thôi, chứ chưa thực sự là một cái thỏa thuận nào giữa hai cái quốc gia cả, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như anh Quang Hưng đã nói, từ trước đến giờ thì hai miền Triều Tiên vẫn cả có những cái tranh chấp và những cái bất đồng và không đi đến được bước cuối cùng. Nhưng mà lần này người ta thấy rằng là cả Nam Hàn lẫn các nhà bình luận thì họ đều nói rằng là có vẻ như lần này nó có thể sẽ thành sự thật để mà chấm dứt hoàn toàn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in đã khẳng định rằng là chính quyền Bắc Hàn bày tỏ mong muốn phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà đặc biệt lần này thì họ có vẻ dịu giọng hơn khi mà nói rằng là không đòi hỏi những cái điều kiện như là phía Hoa Kỳ phải rút quân hoàn toàn ra khỏi miền Nam. Phát biểu trước phóng viên thì ông Moon Jae-in nhấn mạnh sẽ không khó để đạt được những thỏa thuận về vấn đề bình thường hóa giữa hai miền liên triều và giữa Bắc Hàn với Hoa Kỳ thông qua cuộc gặp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, cũng như rằng là cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump trong thời gian sắp tới. Cuộc gặp thượng đỉnh liên triều sẽ diễn ra ở khu vực Bàn Môn Điếm thuộc khu vực phi quân sự giữa hai miền vào ngày 27 tháng 4, tức là thứ Sáu tuần sau. Và Tổng thống Trump có thể sẽ gặp lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un vào đầu tháng 6 hoặc là sớm hơn. Và bây giờ đó thì hai phía là phía miền Nam cũng như miền Bắc đang rất là gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un. Và bây giờ họ cũng đã lắp đặt đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai vị lãnh đạo này để họ có thể nói về công tác chuẩn bị và bàn thảo với nhau một cách trực tiếp về cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên kể từ năm 2007. Và các giới chức thuộc văn phòng tổng thống của Nam Hàn nói rằng là đường dây đã được kết nối thành công và hai bên có thể nói trực tiếp với nhau. Ông Moon Jae-in bây giờ có thể chỉ nhấc điện thoại lên và có thể nói chuyện trực tiếp với ông Kim Jong-un thay vì liên lạc qua một đường dây nóng tại khu vực an ninh chung trong làng biên giới Panmunjom. Và Bắc Hàn thì chúng ta đều biết từ trước đến giờ là rất là nghèo, mà tất cả chỉ tập trung vào vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân cũng như hỏa tiễn. Trong khi đó, phía miền Nam thì lại giàu có về mặt lý thuyết và cũng khá là dân chủ. Và hai bên đã có những cái mạng bất đồng và đã có những cái cuộc chiến, thí dụ như là năm 1950 đến 53, thì hai bên cũng đã dừng lại những cái thỏa thuận ngừng bắn. Và từ trước đến giờ, như anh Quang Hưng cũng trình bày, là hai miền chưa bao giờ thật sự thống nhất với nhau về vấn đề rằng là bình thường hóa trên bán đảo Triều Tiên và cũng như nối lại những cái giao dịch giữa đôi bên. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng người ta thấy rằng là có vẻ ông Kim Jong-un cũng rất là thiện chí trong vấn đề này, nhưng nhiều nhà đánh giá thì vẫn rất là e dè trước thái độ trở mặt của chính quyền miền Bắc, cũng như rằng là chúng ta đều biết là Cộng sản thì thường trở mặt rất là nhanh đó cô Thu Nga.
Đúng rồi. trong mặt giống như là trở cái bàn tay. Mà cho tới bây giờ sao những người mà theo Cộng sản đó cũng không có nhận thấy rằng cứ chia đôi đất nước ra thì là cái miền mà của Cộng hòa đó thì lúc nào cũng giàu có, mà cái miền mà của Cộng sản đó thì lúc nào cũng nghèo. Cũng giống như là ở bên bên Đức, rồi ở bên Bắc Hàn, Nam Hàn, rồi cũng như là ở bên Việt Nam. Nhưng mà tới bây giờ thì tại sao mà có những người cũng vẫn theo Cộng sản thì mình cũng không hiểu được. Nhưng mà để đối phó với tình hình ở trên thế giới thì có nhiều thứ để cho ông Trump phải làm lắm. Và cái việc mà không kích Syria tới bây giờ thì người ta cũng vẫn là bàn tán. Có người nói là đã thành công, có người nói là chẳng có thành công gì hết. Chỉ tốn có những cái hỏa tiễn là Tom Hawk mà thôi. Và họ nói rằng là có thể là giết thường dân nữa, nhưng mà Ngũ Giác Đài cho biết là không có báo cáo về thương vong của thường dân từ những cuộc không kích phi đạn vào tuần trước do Mỹ, Pháp và Anh thực hiện. Phát ngôn viên Dana W. White nói điều này là chứng minh cho cái tính cách rất là chính xác của vũ khí của Hoa Kỳ và đồng minh. Và bà cũng phản bác tuyên bố của Nga rằng một số lượng lớn phi đạn đã bị bắn hạ. Và phát biểu cùng với White trong một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài thì Trung tướng lục quân là Kenneth McKenzie nói là Mỹ nói đúng, nhưng mà không chắc là 100% là có đúng như vậy hay không. Nhưng mà bây giờ đó thì ngoài cái việc mà đối phó với lại nhiều nơi đó thì bây giờ đó Nga cũng là cái mối quan tâm của ông Trump và ông Putin. Ông nói rằng có thể là Putin sẵn sàng sang Mỹ để gặp Trump. Và Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov cho hay là Tổng thống Vladimir Putin đã nhận lời chứ có gì đâu mà không có sợ mà không nhận lời. Thì ông Lavrov nói thêm rằng ông Trump nhắc lại cái lời mời đó vài lần trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga và nói thêm rằng ông sẽ lấy làm vui để thực hiện chuyến đi thăm Nga để đáp lễ rồi con hơn.
Dạ vâng, về cái cuộc nghiên cứu gần đây đối với người Mỹ thì quả tình là đa số những người Mỹ họ bây giờ cũng lo ngại là với cái sự liên hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và Nga cũng như là Trung Cộng thì có thể sẽ rất là xấu trong những cái thời gian gần đây nếu mà cái tình trạng này nó vẫn còn tiếp tục xảy ra. Trở lại về Việt Nam thì thưa quý vị, là cố vấn nhà nước cũng như là Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng của Tổng thống Myanmar là bà Aung San Suu Kyi hiện nay đang có chuyến đi 2 ngày đến Việt Nam từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay là kết thúc. Tuy nhiên đây là một trong những cái người trước đây đã được lãnh cái giải Nobel Hòa bình là bà Aung San Suu Kyi năm 1991. Nhưng mà khi mà bà đến Việt Nam thì cái giới hoạt động ở trong nước họ không có kỳ vọng gì đến cái bà này. Thậm chí nếu mà có cái cơ hội gặp mặt bà thì họ cũng sẽ chỉ trích người phụ nữ này đã từng được xem là biểu tượng dân chủ và là cái ngọn hải đăng của cái niềm hy vọng cho người dân của Myanmar. Nhưng mà gần đây đó thì bà Myanmar là một trong những cái người được xem là có quyền lực đối với lại chính phủ của Miến Điện. Uy tín của bà này cũng như là cái hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi đã bị sụt giảm khá mạnh khi mà cái đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do chính bà đồng sáng lập thì đàn áp những cái người dân thiểu số, và ngay chính một số những cái tổ chức họ cũng đã rút lại những cái bằng danh dự đối với là bà Aung San Suu Kyi. Bà Myanmar hiện nay đó thì họ muốn nhìn thấy là muốn học hỏi về những cái kinh nghiệm trong cái quá trình phát triển của đất nước này. Còn phía bên Cộng sản Việt Nam á, nhìn thấy Miến Điện là một cái thị trường rất là rộng lớn và đầy tiềm năng, cho nên là họ cũng muốn đến đây để mà có thể làm ăn. Tuy nhiên thì cái giới hoạt động dân chủ tại Việt Nam hiện nay thì họ tỏ ra rất là thờ ơ về cái chuyến đi của khôi nguyên Nobel Hòa bình này. Và người ta nhìn lại đấy thì bà Aung San Suu Kyi là một con gái của một vị tướng anh hùng của Miến Điện. Và bà này cũng đã từng bị chính quyền quân sự của Miến Điện quản thúc tại gia. Trong hầu hết cái thời gian suốt vào cái giai đoạn năm 1989 cho tới năm 2010, và bà luôn luôn là vận động để mà khôi phục dân chủ cho đất nước bằng cái phương pháp đấu tranh ôn hòa. Và vì vậy mà bà được trao cho cái giải thưởng Nobel Hòa bình. Nhưng mà đến khi bà trả tự do và là một trong những cái nhà lãnh đạo quyền lực ở bên Miến Điện thì bà lại có vẻ không có giống hành động giống như là những cái gì mà người ta tin tưởng. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đặc biệt trong vụ người Rohingya, khi mà các cáo buộc cho rằng là quân đội Miến Điện đã có những hành vi diệt chủng, thí dụ như là bắt bớ, cưỡng hiếp và giết chóc những người cộng đồng người sắc tộc thiểu số Rohingya. Và thế giới cũng đã lên tiếng trách rằng là tại sao bà ông Suu Kyi đã hành động quá chậm trễ hoặc là không hành động trong vấn đề này. Nên vì thế là người ta đã chê trách bà rất là nhiều, mặc dù đã từng trao giải khôi nguyên cho bà. Và nhắc đến cộng sản thì chúng ta cũng phải nhắc đến quốc gia láng giềng của chúng ta, đó là Cuba. Thì Cuba đã có tân chủ tịch mới và chấm dứt gọi là thời kỳ Castro. Và vị tân chủ tịch Díaz-Canel, thì ông này, người dân Cuba họ mong muốn là ông này sẽ đem đến những cải cách mới trong vấn đề kinh tế cho người dân của Cuba với hơn 11 triệu dân. Và ông này thì không tham gia cuộc cách mạng vào năm 1959, giống như hai ông là Fidel Castro cũng như Raul Castro. Tuy nhiên, nhiều người cũng hy vọng ông này sẽ có những cái đường hướng mới và theo cái hướng gọi rằng là dân chủ hơn và phát triển nhiều hơn, mở rộng nhiều hơn cho người dân đỡ khổ. Ngày hôm qua, ông Díaz-Canel được bầu làm tân chủ tịch của quốc gia Cộng sản Cuba. Và đây được xem như là thời khắc lịch sử của quốc gia này, khi lần đầu tiên trong gần 60 năm, đảo quốc này có một vị chủ tịch không mang họ Castro. Và ông này đó thì không phải ai cũng biết đến ông, vì không phải là một chính trị gia kỳ cựu, nhưng là ông cũng đã là một giới chức hàng đầu của Cuba trong 20 năm vừa qua. Mặc dù ông này cam kết bảo vệ những gì mà gia đình Castro đã để lại, nhưng người dân Cuba vẫn hy vọng rằng sẽ có những cái thay đổi mới. Và liên quan đến Cuba đó, thì sáng ngày hôm nay đọc các báo mà trong nước mà do chính phủ kiểm soát đó, thì thấy có một cái phần tin rất là buồn cười. Bản tin nói rằng là ở quốc gia cái nôi của cộng sản thì nhiều người vẫn lấy làm tiếc nuối trước sự rút lui của gia đình Castro, nhưng mà họ không biết rằng rất nhiều người dân Cuba đã chửi rất là thậm tệ đối với gia đình này đó cô Thu Nga.
Và cái ông mới này nghe nói là ông thích nhạc rock and roll đó nha, để chờ xem. Và quay sang tình hình ở Việt Nam thì bây giờ chúng ta cũng biết là đã 43 năm kể từ khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì cái việc mà đàn áp càng ngày càng tăng chứ không có giảm chút nào hết. Và dầu cho những quốc tế cũng đã lên tiếng về Việt Nam phải thay đổi về cái việc mà nhân quyền, nhưng mà Việt Nam vẫn trơ trơ như đá, vẫn như đồng. Và bây giờ có một cái vụ tự thiêu ở tại Bình Định này, sau khi mà họ đã bị chiếm đoạt nhà cửa, thì một phụ nữ ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định đã đổ xăng lên người để tự thiêu, để phản đối nhà cầm quyền đã cưỡng đoạt nhà vào ngày 18 tháng 4. Và báo chí ở trong nước tin từ Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa cho biết là trong lúc lực lượng mà để mà cướp đất tháo dỡ căn nhà của bà Đỗ Thị Lặng, ngụ tại KV9, phường Đông Đa, đã xây dựng trên cái lô đất ở đường Lê Thanh Nghị. Những cái tên này nó lạ quắc à. Thì bà Lặng này đã đi vào phòng đóng cửa và đã đổ xăng lên người châm lửa thiêu. Khi mà được phát giác và dập tắt lửa kịp thời thì bà Lặng chỉ bị bỏng cánh tay, đỏ da ở vùng ngực. Bà được Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn xác định bỏng ở độ 1, cấp 1 thôi, và được xuất viện trong cùng ngày. Và tin cho hay là bà Lặng bị nhà nước, đó là cưỡng chế đất đai, dùng cái chữ cưỡng chế tức là ăn cướp đó thôi, để làm khu dân cư của đảo, và chỉ hỗ trợ một khoản tiền rất là nhỏ mà không có bồi thường về đất. Và bà Lặng này đã đi khiếu nại đã 10 năm nay rồi để yêu cầu được cấp đất tái định cư, nhưng mà không được nhà cầm quyền giải quyết thỏa đáng. Vì gia đình đông người không đủ chỗ để ở, cho nên bà Lặng đã phải dựng nhà tạm trên một lô đất ở đường Lê Thanh Nghị để ở. Nhưng mà cái nhà tạm đó cũng bị dỡ luôn đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bên Việt Nam bây giờ có rất là nhiều dân oan, nhất là cái việc mà chính quyền tại địa phương thì họ đơn phương lấy cái đất của những người dân ở đây, rồi sau đó bồi thường cho họ một cái số tiền rất là nhỏ, không có xứng đáng với lại cái giá trị hiện thời. Và sau đó thì lại bán cho những cái nhà đầu tư với cái giá cả gấp cả ngàn lần với cái giá mà họ bồi thường cho người dân. Ở đây thì người dân họ thấy là rất là uất ức, là bởi vì không có sức mạnh để mà có thể chống lại chính quyền, cho nên là phải chịu cái cảnh gọi là dân oan. Và cứ như vậy đó thì từ năm này qua năm khác, giống như trường hợp của bà cụ này, đã 10 năm là dân oan, 10 năm đi khiếu kiện nhưng mà không có ai giải quyết cho bà. Và không có biết là ở bên Việt Nam còn bao nhiêu người như vậy nữa anh Khương Nguyên ạ.
Dạ vâng, nói dùng cái từ cưỡng chế thì cho nó hoa hòe, hoa sói một tí. Chứ thật ra nói thẳng ra là cướp ngày khi mà họ đã cố tình, như anh Quang Hưng nói, họ cố tình đưa ra những cái dự án rất lớn để nhằm che mắt người dân. Chứ thật ra là chia nhau để bán lấy tiền. Tại vì nếu không làm như vậy thì tiền đâu ra cung cấp cho những giới chức hàng đầu của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và nhắc đến Cộng sản Việt Nam thì thật sự rất là dài để mà nói. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ biết cầu nguyện cho người dân cũng như rằng là vận động các tổ chức cũng như rằng là các nhóm nhân quyền, dân quyền trên toàn thế giới quan tâm hơn đến tình hình Việt Nam. Chứ thấy rằng là dạo gần đây chính quyền Cộng sản Việt Nam đã gia tăng đàn áp cũng như rằng là bắt bớ các tiếng nói bất đồng. Và cái việc mà cướp đất, cướp đai thì vẫn diễn ra hàng ngày như cơm bữa thôi, cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Và nếu mà không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì không có đưa đến cái tình trạng này. Và nói về 30 tháng 4 thì quý vị nhớ đón nghe trên làn sóng 900 AM ở Houston và 1600 AM ở Dallas Fort Worth này để mà biết về những cái tổ chức tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khương Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một tuần lễ thật là bình an, đi ăn crawfish cho nhiều và đi ngắm bluebonnet cho nhiều. Nhớ nha, nhưng mà đừng có bức hoa đó thì là bị tù đấy.
Hái hoa làm gì? Chị hoa chỉ để ngắm chứ sao lại để hái, phải không anh Quang Hưng?
Dạ vâng.
Dạ vâng, thì về 30 tháng 4 thì hội đồng đại diện cộng đồng tại Houston và vùng phụ cận cũng sẽ tổ chức những cái buổi lễ tưởng niệm giống như là buổi lễ đặt vòng hoa. 30 tháng 4 năm nay nó rơi vào ngày thứ hai nên vì thế các buổi tưởng niệm cũng như rằng là buổi lễ đặt vòng hoa thì có lẽ sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật, nhưng mà 30 tháng 4 vẫn là 30 tháng 4 và chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng hơn của dân tộc Việt Nam. Đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên đã kết thúc. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc mọi người một buổi sáng an lành, một cuối tuần bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.